Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài Những Biến Cố Phi Thường dựa trên Công Vụ Các Sứ Đồ chương 9 câu 1 đến câu 25. Nhưng trước hết là ca khúc Bước Chân Hoang của Đặng Ngọc Quốc do chính tác giả trình bày.
Chợt nghe Chúa xót lòng tràn thương đau. Hôm nay con trôi cha ba lần. Giờ đây con xin trở về. Lạy cha xin tha thứ lỗi xưa. Từ lâu con sống nếp sống lạc lòng. Hôm nay con bước quê về.
Vừa rồi là các khúc Bước Chân Hoang của Đặng Ngọc Quốc do tác giả trình bày. Và bây giờ là phần 2 bài Những Biến Cố Phi Thường. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 8 câu 14 đến câu 17, Luca ghi lại một biến cố vô cùng quan trọng và mầu nhiệm xảy ra cho cơ đốc nhân tại Samari, nhưng lại là một điều hoàn toàn bí mật đối với người chưa có đức tin nơi Chúa. Biến cố đó là sự kiện Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, ngự vào cư trú trong lòng tín hữu. Biến cố này thiết yếu cho sự cứu rỗi đến nỗi Thánh Phaolô bảo rằng, ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người đó không thuộc về Ngài. Đó là theo Roma chương 8 câu 9 phần B. Luca ký thuật như sau. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu lễ báp tem thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Đó là Công Vụ Các Sứ Đồ chương 8, câu 14 đến câu 17. Biến cố xuất phát từ ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem, đưa đến việc thành lập hội thánh đầu tiên và càng ngày càng có thêm người gia nhập, tạo nên một phong trào phục hưng âm thầm nhưng mạnh mẽ. Trong quan điểm của Sauler, phong trào này là một đe dọa trực tiếp cho truyền thống tôn giáo trong xã hội Do Thái đương thời. Cái nhìn này đã thôi thúc lòng sốt sắng cuồng nhiệt của Sauler, một rabbi trẻ, khiến ông hành động tức khắc với nỗ lực tối đa như chúng ta thấy Luca viết. Bây giờ Sauler chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng các thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói lại giải về thành Jerusalem. Bách hại tại Jerusalem chưa đủ, Sauler còn đến xin lệnh của thầy cả thượng phẩm để đi bắt đạo tại những tỉnh xa. Như vậy chúng ta đủ thấy sự phát triển của đạo Chúa ngay trong những ngày đầu đã trở thành một mối đe dọa cho những con người nhiệt thành với Do Thái giáo như thế nào. Chúng ta nghe tiếp Luca ghi lại biến cố thay đổi cuộc đời Sauler như sau. Nhưng Sauler đang đi đường đến gần thành Đa Mách, bất ngờ có ánh sáng từ trời soi sáng xung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sauler, Sauler, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại kinh ngạc, nghe tiếng nói mà không thấy ai hết. Sauler đứng dậy, tuy mắt vẫn mở nhưng không thấy gì hết. Người ta liền cầm tay dắt đến thành Đa Mách. Người ở đó trong 3 ngày, không thấy, không ăn, cũng không uống. Và tại Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania, người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán: Hãy đứng dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng tìm tên Sauler, người tạt sơ ở nhà Juda, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có chọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho để bắt trói hết thảy những người nào cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ cho người biết phải chịu vô vàn đau đớn vì danh ta. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên Saulơ nói rằng: Hỡi anh Saulơ, chính Chúa Giêsu đã hiện ra với anh trên đường anh đến đây, đã sai tôi đến để anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có vật chia như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi đứng dậy và nhận lễ báp tem. Khi người ăn uống rồi thì được khỏe mạnh lại. Saulơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa Mách. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ nói rằng không phải chính người đó đã từng bách hại những người cầu khẩn danh này tại thành Jerusalem lại đến đây để trói họ điệu về cho các trưởng tế hay sao? Còn Saulơ ngày càng thêm vững chí bắt bè những người Juda ở tại thành Đa Mách mà nói rõ rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Cách lâu ngày, người Juda mưu với nhau để giết Saulơ, nhưng có người báo tin cho Saulơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại canh các cửa thành suốt ngày đêm để giết Saulơ. Song lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Đó là công vụ các sứ đồ chương 9, câu 3 đến câu 25. Ngày nay trên quê hương chúng ta, cũng như trên khắp thế giới, tình trạng bách hại những người tin thờ Chúa dường như vẫn không có gì thay đổi. Đối với những người bắt bớ đạo Chúa, hội thánh và con cái Chúa dường như luôn luôn là một mối đe dọa vì họ không biết đứng các tín hữu tôn thờ. Họ có thể dùng những biện pháp hành chính để ngăn chặn sinh hoạt bên ngoài, nhưng họ không thể làm gì đối với niềm tin sâu kín bên trong và mối tương giao rất thân mật với Chúa mà người tín đồ thật luôn luôn có. Chính mối tương giao riêng tư đó với Chúa khiến cho họ không lo lắng, không sợ hãi những đe dọa bên ngoài, mà không những thế, còn giúp người tín đồ sống hy sinh, tận hiến cho Chúa, chấp nhận mọi khó khăn, chấp nhận thiệt thòi, khiến cho những người bách hại họ không thể nào hiểu được. Trở lại với trường hợp của Saulơ, một người Do Thái chống đối đạo Chúa cuồng nhiệt, hiển nhiên, chúng ta không thể trông mong ông có đủ kiên nhẫn và bình tâm nghe một người nào trong các sứ đồ trình bày rằng Giêsu, người đã bị chính các thầy cả đóng đinh, lại là Chúa cứu thế. Lòng kiêu hãnh về học thức, về tôn giáo, về quyền lực và địa vị chính trị khiến cho Saulơ không thể nào chấp nhận phong trào theo Giêsu đang lan rộng, đang thu hút quần chúng. Sự kiện này quá khả năng hiểu biết và chấp nhận của Saulơ. Chúa biết điều đó, cho nên Ngài đã phải dùng biện pháp siêu nhiên để giúp ông đi đến chỗ biết Chúa và chấp nhận Ngài. Đang trên đường đến thành Đa Mách, lúc đó vào khoảng giữa trưa, một luồng ánh sáng còn chói lọi hơn cả mặt trời chiếu xuống khiến cho Saulơ ngã vật ra đất. Cùng lúc đó, một tiếng nói từ trời nghiêm nghị phán với ông: Hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông trả lời: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa bảo rằng Ngài chính là Giêsu ông đang bách hại. Chắc chắn ông rất ngỡ ngàng về câu trả lời này, nhưng dường như mọi sự đã phơi bày rõ ràng. Việc ông đang làm với tất cả lòng cuồng nhiệt hiển nhiên là một sai lầm nghiêm trọng. Chống lại Giêsu và những môn đồ của Ngài là một hành động dại dột. Nhưng khi ông còn đang bỡ ngỡ không biết bây giờ phải làm gì, thì Chúa phán tiếp, bảo ông đứng dậy vào trong thành. Người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Tất cả những người cùng đi với Saulơ đều dừng lại hoảng sợ, nghe tiếng nói nhưng không thấy ai hết. Khi Saulơ đứng dậy thì mắt tuy vẫn mở nhưng đã mù, không còn thấy gì nữa mà phải nhờ người dắt vào thành Đa Mách. Sự kiện trong cả đoàn tùy tùng chỉ một mình Saulơ bị mù. Hơn nữa, tiếng phán chỉ nói với Saulơ là những chỉ thị rõ ràng rằng đối tượng Chúa muốn đụng đến là Saulơ. Nghĩ đến tình huống một người đang khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên mù lòa, phải nắm tay người khác nhờ dắt đi, chúng ta mới thấy kinh nghiệm Saulơ đang trải qua thật là kinh khủng. Đây là biện pháp Đức Chúa Trời dùng đối với Saulơ, một rabbi trẻ háo thắng. Con người sau lơ hung dữ đầy quyền lực đã đến lúc ý thức được tất cả những yếu đuối và giới hạn của mình. Câu hỏi của sau lơ lúc ngã xuống đất là một câu hỏi quan trọng. Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa cũng đã cho ông một câu trả lời quan trọng. Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Thật ra, Sau-lơ đang bắt bớ môn đồ của Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu đã cho Sau-lơ biết ông đang bắt bớ chính Ngài, hàm chứa một chân lý quan trọng. Chúa Giê-xu kết hợp chặt chẽ với những người tin nhận Ngài. Ngài là đầu và những người tin hợp thành hội thánh là thân thể. Mẫu đối thoại ngắn ngủi này cũng đánh dấu một biến cố thay đổi lịch sử thế giới khi Đức Chúa Trời quyết định chọn Sau-lơ làm người đem tin lành cho thế giới ngoại bang. Cái phi thường trong biến cố Sau-lơ gặp Chúa là gì? Không phải là ánh sáng chói lọi giữa trưa khiến Sau-lơ ngã xuống, nhưng là tiếng phán từ trời đưa Sau-lơ trở lại với một thực tại ông không ngờ. Cho đến giây phút đó, ông vẫn tưởng mình đang sốt sắng phục vụ Đức Chúa Trời, trong khi thật sự là ông đang bách hại con Ngài. Phép lạ trên đường Sau-lơ đến thành Đa-mách liên quan đến một cuộc cách mạng tâm linh biến một người bách hại đạo Chúa thành người rao giảng tin mừng, khiến một người không cần biết Chúa Giê-xu là ai thành một người liều bỏ tất cả mọi sự trong cuộc đời để chỉ mong biết Ngài. Trong 3 ngày liên tiếp theo đó, Sau-lơ ở trong thành Đa-mách, thay vì theo như kế hoạch nguyên thủy ông sẽ đi lùng sục tìm bắt những người tin theo Chúa Giê-xu, thì bây giờ tình hình đã đổi khác hoàn toàn. Sau-lơ trở thành một người mù lòa, chịu thúc thủ ở yên một chỗ, không thấy, không ăn và cũng không uống. Tuy nhiên chúng ta lại tin rằng 3 ngày đó là 3 ngày cần thiết giúp cho Sau-lơ có thể định thần, suy nghĩ cặn kẽ, ôn lại cả cuộc đời mình để thấy rằng đó là những tháng ngày ông đã sống trong lầm lạc cực độ. Chúng ta cũng tin rằng trong 3 ngày đó, tuy không thấy, không ăn, không uống, nhưng tâm trí ông đã làm việc tối đa. Là một người nhiệt thành với Đức Chúa Trời, chắc hẳn ông cũng đã cầu nguyện dốc đổ với Chúa, xin Chúa thương xót, soi sáng, giải bày cho ông hiểu biến cố này. Ông tưởng mình có công lớn với Đức Chúa Trời trong việc bách hại môn đồ Giê-xu, nhưng bây giờ Chúa Giê-xu lại chính là đấng buộc ông phải quy phục. 3 ngày yên lặng, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, để Sau-lơ có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời qua một biến cố ngắn ngủi. Ánh sáng lớn từ trời soi xuống trên ông, tiếng phán từ trời nói với ông danh hiệu Giê-xu là đấng ông đã dốc lòng chống phá. Nếu không có biến cố trên, nếu Sau-lơ không mù, thì ai có thể khuất phục ông, ai có thể bảo rằng ông đã đi con đường cực kỳ lầm lạc. Có lẽ trong suốt 3 ngày trên, không lúc nào ông không nghĩ đến Chúa Giê-xu là đấng ông đã quyết tâm bách hại. Dường như tất cả những gì ông biết về Chúa Giê-xu chỉ vỏn vẹn có từng đó. Tất cả những kiến thức của ông về giới luật trong Do Thái giáo cho đến giờ này dường như không giúp gì cho ông trong việc tìm hiểu thêm về biến cố vừa xảy ra. Tuy nhiên, điều chắc chắn Sau-lơ biết là ông không thể tiếp tục con đường bách hại cũ. Tất cả quá khứ chấm dứt tại đây, còn những ngày tương lai, ông hoàn toàn không biết. Chúng ta nghe lại sử gia Luca ghi lại phần cuối của biến cố này như sau. Tại Đa-mách, có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng, hỡi Anania, người thưa rằng, lạy Chúa có tôi đây. Chúa phán rằng, hãy trở dậy, đi trên đường gọi là đường ngay thẳng tìm tên Sau-lơ người tạt sơ ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào, đặt tay trên mình để cho được sáng mắt lại. Anania thưa rằng, lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có chọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho để bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ cho người biết phải chịu vô vàn đau đớn vì danh ta. Anania liền đi vào nhà, rồi đặt tay trên Sau-lơ nói rằng, hỡi anh Sau-lơ, Chúa Giê-xu đã hiện ra với anh trên đường anh đến đây, đã sai tôi đến để anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có vật gì như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi đứng dậy và nhận lễ báp tem. Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Sau 3 ngày nằm yên trong nhà Juda tại thành Đa Mách, Chúa cho Sau-lơ có thì giờ ôn lại đời mình và suy nghĩ về biến cố gặp Chúa Giê-xu. Đến ngày thứ 3, Chúa cho ông khải tượng về Anania là người sẽ đến cầu nguyện cho ông được sáng mắt, cũng là người hướng dẫn ông bước đầu trong hành trình đức tin. Cùng lúc đó, Chúa cũng hiện ra cho Anania và sai phái ông đến với Sau-lơ. Thoạt tiên Anania tỏ vẻ e ngại vì đã nghe thành tích bách hại của Sau-lơ với các thánh đồ tại Jerusalem. Nhưng Chúa bảo ông cứ đi vì Ngài đã chọn Sau-lơ là một dụng cụ đặc biệt, đem danh Chúa cho dân ngoại, nhưng cũng cho cả thành phần vua chúa trần gian và tất nhiên cho cả tuyển dân nữa. Từ một người đầy thành kiến hung hãn chống đối tin lành, bây giờ Sau-lơ sẽ trở thành người rao giảng tin lành. Chúng ta không hiểu được ý định sâu thẳm của Chúa, nhưng chúng ta biết một điều, khi Chúa chọn ai, Ngài chuẩn bị người đó, thay đổi người đó bằng cách cho người đó gặp Ngài một cách cá nhân. Chính lần Sau-lơ gặp Chúa này đã phá tan mọi thành kiến và biến Sau-lơ thành một dụng cụ sắc bén trong tay Ngài. Từ nay, tất cả những khả năng của con người này, tất cả những bén nhạy của tâm trí trước đây sử dụng cho những mục tiêu sai lầm, thì nay được dùng cho chính nghĩa của Chúa Giê-xu. Những nguyên tắc chúng ta rút được từ biến cố phi thường này là, trước hết, Chúa có thể sử dụng tất cả mọi phương tiện, tất cả mọi người, kể cả những người vô tín, thậm chí những người chống đối Chúa, chống đối đạo Chúa. Thứ hai, khi Chúa đã chọn, Ngài sẽ tề trị mọi hoàn cảnh để đưa người đó đối diện với Ngài, giúp họ thực sự gặp Chúa một cách cá nhân. Hoàn cảnh mỗi người gặp Chúa có thể khác nhau, có người qua trung gian bạn bè, qua người thân, có người qua các phương tiện truyền thông, các chương trình phát thanh tin lành, qua sách báo Cơ Đốc, qua các chương trình truyền giảng tin lành tại các hội thánh địa phương, qua bệnh tật, thậm chí qua tai nạn. Nhưng tự chung, người đó phải xác định được đức tin cá nhân đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ ba, người đó cần có thời gian chuẩn bị, cần được các tín hữu khác giúp đỡ bước đầu để có thì giờ tăng trưởng. Trong trường hợp Sau-lơ là Anania tại Đa Mách và hội thánh tại Jerusalem. Áp dụng nguyên tắc này cho hoàn cảnh cá nhân, nếu chúng ta thấy mình chưa có cuộc sống hữu hiệu cho Chúa, thì hoặc là vì chúng ta chưa một lần nào gặp Chúa một cách cá nhân, chưa kinh nghiệm sự đổi mới sâu xa của Chúa Thánh Linh, hoặc chúng ta đã gặp Chúa nhưng chưa chấp nhận hy sinh thì giờ tận dụng năng lực để được trang bị cho những công tác ngày càng khó hơn, lớn hơn. Chúa sẽ không thể sử dụng chúng ta nếu chúng ta không sẵn lòng để Ngài chuẩn bị, trang bị, huấn luyện từ những việc thật nhỏ. Nguyên tắc của Chúa là người nào không trung tín trong việc nhỏ thì đừng trông mong Chúa sẽ giao cho việc lớn.
Giờ đây mình còn lặng lẽ ngồi ngắm nhan Chúa trong tiếng kinh ca chiều. Ngài ơi, xin hãy nghe đây lời nói tha thiết khuất tận đáy tim con. Đời sống con đã qua hết những cuộc sống tràn trề hay những lúc tối tăm, đến nay đời vẫn lam đầm tựa như chiếc lá này. Tình yêu màu xanh màu đen, từng đêm lệ rơi con đã qua bao lần. Giờ đây mình con ngồi đây sầu dâng lệ tuôn, chỉ mình Chúa thương con. Ngài ơi, xin dẫn con đến bên bờ của yêu.
kia đã đổi thay. Đời con hôm nay sống trong tình cha, Ngài đưa con đi bước qua vực sâu, nhịp chân vững sống trong Chúa như đã yêu thương người, dù cho người hay hờ hững, người hay đổi thay, có là những lạnh lùng. Ngài ơi, tình con dù cho có là vội pha, nhưng con thành Chúa ơi, hãy ở bên con, đời con mãi sống vui. Đời con hôm nay sống trong tình cha, Ngài đưa con đi bước qua vực sâu, nhịp chân vững
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.